là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc sử dụng hợp lý nguồn nước sạch. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, sẽ là phản ánh Trấn Yên phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt đề án nâng cao và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Để hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định và chứng nhận cho 83 doanh nghiệp hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn như xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng sản xuất kén quả có múi an toàn, vùng sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ, chăn nuôi gà, lợn thịt, vùng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất chế biến, kinh doanh đối với sản phẩm mật ong theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sơn tra, thảo quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, lúa đặc sản, bưởi đặc sản theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đề án còn hỗ trợ việc lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm như cam sành Lục Yên, nếp tú lệ Văn Chấn, cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh huyện Bình.
Năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu trên 60% trường trung học cơ sở và 59% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. 55% trường trung học cơ sở và 54% trường trung học phổ thông có giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp, sơ cấp nghề đạt trên 20%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề đạt trên 40%. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, khảo sát thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông gắn với việc vận động học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh, đổi mới nội dung phương pháp hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông theo hướng thiết thực, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương.
Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và Festival du lượn bay trên mùa nước đổ, vừa qua huyện Văn Chấn tổ chức đêm tiệc trà tại không gian văn hóa trà Suối Giang. Xã Suối Giang, huyện Văn Chấn hiện có trên 500 hectare chè san, trong đó quần thể 400 cây chè san trên 100 năm tuổi đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Sản phẩm chè Suối Giang đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền và là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Bên cạnh những giá trị lịch sử văn hóa, cây chè Suối Giang còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, là nguồn thu nhập chính của người dân xã Suối Giang. Những năm qua, chính quyền địa phương đã khai thác thế mạnh của cây chè gắn với văn hóa bản địa cho phát triển du lịch, qua đó đưa thương hiệu chè Suối Giang ngày càng vươn xa trong và ngoài nước, giúp đồng bào Mông làm giàu từ chính cây trồng này. Tại đêm tiệc trà, các đại biểu cùng du khách gần xa đã được thưởng thức các loại trà san tuyết do nhân dân các thôn bản trên địa bàn xã Suối Giang sản xuất, cùng các loại trà đặc biệt như diệp trà, hồng trà, bạch trà, hoàng trà do hợp tác xã Suối Giang và hợp tác xã du lịch sinh thái Suối Giang sản xuất. Đồng thời được giao lưu văn hóa văn nghệ cùng đồng bào Mông trong không gian văn hóa trà đậm đà bản sắc dân tộc. Đêm tiệc trà san tuyết cổ thụ Suối Giang là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, tiếp tục tái khởi động các hoạt động du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về giá trị, chất lượng sản phẩm chè san tuyết, từng bước xây dựng thương hiệu chè san tuyết cổ thụ Suối Giang trên thị trường.
Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành công nghiệp Yên Bái được cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng. Nếu như năm 2015 tỷ trọng công nghiệp khai khoáng là trên 9,4%, thì đến nay chỉ còn trên 7%. Năm 2020, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt mục tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân cả giai đoạn 2016-2020 đạt 8,6%, cao hơn giai đoạn trước. Những năm gần đây, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật một số khu cụm công nghiệp, trong đó đã thành lập thêm hai khu công nghiệp là Minh Quân và Bảo Hưng, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn chiến lược vào địa bàn. Đến nay, tỉnh đã hình thành một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như đá vật liệu xây dựng cao cấp, hạt nhựa, sản phẩm may mặc, nông lâm sản chế biến.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 75% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng gần 42% so với năm 2015. Tỷ lệ giường bệnh đạt gần 33 giường và hơn 10 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn mức trung bình của cả nước. chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân dân càng được nâng cao. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật vượt tuyến, kỹ thuật khó đã được chuyển giao và thực hiện thành công. Điển hình như kỹ thuật phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nội soi sọ não, thay khớp háng, tiêu sợi huyết trong đột quỵ não, nút mạch trong điều trị ung thư gan. Đến nay, diện bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%, vượt 8% so với kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và tỷ lệ gia tăng và nâng cao chất lượng dân số, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua người cao tuổi nêu gương sáng, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, những năm qua nhiều hội viên người cao tuổi đã nhiệt tình tham gia lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Dù tuổi cao, nhiều hội viên vẫn làm kinh tế giỏi, mang lại thu nhập cho gia đình và giúp ích cho xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Quang Huy, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, là một gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song phát huy bản lĩnh người lính Cụ Hồ, ông Nguyễn Quang Huy trở về địa phương sau khi xuất ngũ, đã bắt tay vào phát triển kinh tế, gây dựng cuộc sống gia đình. Ông đã tập trung trồng và chăm sóc khu vườn rộng hơn 1,5 hectare trồng bưởi và ổi. Sau 5 năm, vườn cây ăn quả của gia đình ông cho thu nhập khá, ông Huy cho biết.
Có nhiều những cái mô hình để chúng tôi làm và có những cái mô hình thất bại, nhưng mà có những cái mô hình cũng đã thu lại cho gia đình được tốt. Ví dụ như là chúng tôi đưa cái cây tre Mạnh Tông của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng là đưa từ Đài Loan về đây thì chúng tôi đưa vào. Thì cái này nó cũng đã có nhiều cái kinh tế. Hay là sau khi có cái chuyển dịch cái giống mới thì đối với là đưa cây dâu vào đồng đất của Lan Đình. Và đồng đất Lan Đình là trước kia là thuần nông, là dân rất nghèo, nhưng mà cây dâu đưa vào đồng đất chúng tôi thì phát triển đấy, và phát triển cái cây ăn quả. Nên là gia đình cũng đã được tập trung vào và cái chuyện đó là làm và cho đến bây giờ là đời sống gia đình phát triển khá lên.
Cùng với chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thổ nhưỡng của gia đình, nhờ chịu khó tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, ông đã đầu tư chuồng trại nuôi 10 con hiêu lấy nhung. Mỗi con cho thu từ 8 lạng đến 1,2 kg nhung hiêu một lần, với giá bán từ 25 đến 30 triệu đồng một kg, cũng mang về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Huy nói.
Con hiêu nuôi là rất dễ, ăn giả cho thật. Như bây giờ là chúng tôi bán là 2 triệu rưỡi một lạng, nghĩa là 25 triệu một cân. Thì một năm bây giờ tôi có 3 con hiêu, con to bù con nhỏ, thì mỗi năm tôi được 3 cân nhung. Thì một năm tôi thu nhập vào 75 triệu.
Chưa dừng lại ở đó, ông còn vận động con cháu trồng và chăm sóc vườn lan rừng với hơn 600 gốc lan, trong đó chủ yếu là dòng phi điệp tím. Mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng từ việc nhân giống. Ông Đỗ Thanh Khôi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Việt Thanh, nhận xét về mô hình kinh tế của ông Nguyễn Quang Huy như sau.
Phải nói trong nhiều năm chứ không phải là những năm gần đây, kể cả cái khi chưa xã chưa trở thành một xã nông thôn mới, là cái bản thân ông Huy là một gia đình rất tiêu biểu trong phong trào, nhất là phát triển kinh tế. Bởi vì ông này, ông Huy ông mang ông rất nhạy bén về các chuyển đổi cây trồng và nuôi. Trước đây từ cái mô hình là trồng tre măng Bát Độ, ông cũng đi đầu gương mẫu. Nhưng đến ngày nay lại cái tre măng Bát Độ thì lại cái giá trị nó lại không bằng trồng dâu nuôi tằm và không bằng trồng cây có múi. Thế bây giờ là hoàn toàn cái diện tích tre măng Bát Độ giờ ông lại trở thành những vườn bưởi. Ông là người tống người cao tuổi điển hình xuất sắc ấy, mà hàng năm mà vẫn được là truy tôn là tuổi cao gương sáng xuất sắc.
Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Quang Huy là tấm gương sáng tuổi cao chí càng cao, qua đó cổ vũ động viên người cao tuổi ở địa phương phát huy kinh nghiệm cùng con cháu phát triển kinh tế xây dựng quê hương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch có vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với sự sống của con người. Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu chúng ta khai thác và sử dụng không hợp lý thì sẽ dẫn đến cạn kiệt nguồn nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nước, những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng hợp lý nguồn nước sạch. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cấp nước sinh hoạt tập trung, sử dụng các nguồn vốn thuộc các chương trình như mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Chương trình nông thôn mới, chương trình 134, 135, 30A để xây dựng mới và cải tạo sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Nhờ đó, nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch đã có nhiều thay đổi. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thay đổi tập quán sử dụng nước sinh hoạt từ giếng khoan, nước suối, nước khe sang dùng nguồn nước sạch. Nước sạch về vùng nông thôn đã giải quyết một phần khó khăn, giúp ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần 5 năm thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, góp phần làm tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên 86% người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 72% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh và gần 95% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì tỉnh Yên Bái cũng đã lồng ghép rất nhiều nguồn vốn như nguồn vốn 134, 135 VKB và đặc biệt là cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách để xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ. Thì cho đến thời điểm này thì toàn tỉnh có 352 công trình cấp nước tập trung và 97.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ để phục vụ cái nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trên 600.000 người dân. Thì tính đến hết năm 2019 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái là tỷ lệ người dân nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh là đạt 90% và đang phấn đấu đến hết năm 2020 là tỷ lệ người dân nông thôn có nước sinh hoạt sẽ là đạt 91%. Và đặc biệt trong cái giai đoạn 2016-2020 thì Yên Bái là một trong 21 tỉnh miền núi được tham gia cái chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới. Thì cái tổng mức đầu tư tại tỉnh Yên Bái của chương trình này là 220 tỷ đồng. Thì gồm có 3 phần, là phần thứ nhất là phần cấp nước nông thôn, và phần thứ hai là phần vệ sinh nông thôn và phần thứ ba đặc biệt quan trọng đó là truyền thông và tăng cường năng lực cộng đồng trong vấn đề sử dụng bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước. Thì trong cái tổng vốn của chương trình ấy thì đã dành ra 128 tỷ đồng để mở rộng, sửa chữa, nâng cấp và xây mới 26 công trình cấp nước tập trung với số đầu nối là 11.185 đầu nối để phục vụ cho 46.000 người dân nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Xã Đông An, huyện Văn Yên được lắp đặt công trình cấp nước sinh hoạt từ năm 2010 bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với công suất thiết kế cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 656 hộ dân ở 8 thôn trên địa bàn xã. Đến năm 2018, công trình được đầu tư nâng cấp để phục vụ nhu cầu nước sạch cho trên 1.000 hộ dân. Hiện nay công trình đang duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần giúp người dân địa phương được tiếp cận với nguồn nước sạch đảm bảo an toàn. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với cái việc bảo vệ đầu nguồn nước thì luôn được địa phương hết sức quan tâm. Ngoài cái việc mà đầu nguồn nước của công trình này thì là nằm trong cái rừng tự nhiên sản xuất, tức là được nhà nước giao khoán cho nhóm tổ bảo vệ rừng. Thế thì ngoài cái việc đó ra thì xã đã giao đặc trách cho một cái nhóm riêng để mà tiến hành trả tiền cho họ để họ bảo vệ cái khu vực rừng đầu nguồn này với diện tích được khoảng trên 300 ha. Thì các khu vực để dẫn vào khu vực rừng này thì đã bị nghiêm cấm bằng hình thức là cắm biển cũng như cho người tuần tra kiểm soát để mà bảo vệ cái khu vực rừng đầu nguồn này không bị chặt phá, thì dẫn đến là cái nguồn sinh thủy nó rất là tốt. Cái thứ hai là công tác tuyên truyền thì xã đã thông qua rất nhiều các cái kênh, thông qua các cái hội nghị, qua các cái tờ rơi để mà tuyên truyền nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái việc mà chung tay bảo vệ cái đầu nguồn của công trình nước. Mặt khác thì cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chúng ta sử dụng hết sức tiết kiệm cái nước sinh hoạt.
Trước đây 100% số hộ dân trên địa bàn xã Đông An sử dụng nguồn nước giếng. Một số đồng bào dân tộc Dao còn sử dụng nước tại các khe suối dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Từ khi có công trình cấp nước sạch, người dân phấn khởi vui mừng bởi được sử dụng nước an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. Còn đây là chia sẻ của ông Lý Văn Nhiềm, trưởng thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên.
Và chưa có cái công trình nước sạch thì là dân bà con dân rất vất vả về nước sinh hoạt hàng ngày. Và từ thời năm đợt trước là công trình trước là nhà nước đầu tư cũng nó nhỏ hơn cái công trình này, thì nhà nước, nhân dân, bà con cũng phấn khởi vì đang thời gian vận hành thì nó càng ngày càng kém chất lượng vì cái ống nó nhỏ quá, nó không đủ cấp cho nhân dân, bà con sử dụng. Thì đến công trình vừa rồi đây là công trình lớn nhất mà ống nó cũng đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ bà con thì rất vui mừng và phấn khởi vào cái chỗ công trình nước sạch.
Không chỉ phục vụ nhu cầu cho các hộ dân, công trình cấp nước xã Đông An còn cung cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn. Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông An hiện có trên 960 học sinh. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, nhà trường đã lắp đặt khu vực rửa tay để học sinh sử dụng sau các giờ thể dục, ngoại khóa hoặc giờ ra chơi, đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Còn đây là ý kiến của cô giáo Ngô Thị Bích Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông An, huyện Văn Yên.
Trước đây mà chưa có nguồn nước sạch thì là nhà trường rất là khó khăn. Nhà trường sử dụng nước giếng để bơm nước cho các em học sinh. Thế nhưng mà nhiều khi thì nó cũng phụ thuộc vào ví dụ như là có điện hoặc là mất điện thì phải bơm lên. Đấy. Thế còn có nguồn nước sạch này thì là có thể là bơm nhà trường sử dụng sẵn vào trong bể nước để chứa. Và sau đó thì là thường xuyên là nước được cung cấp đều đặn, cho nên là cái việc phục vụ cho sinh hoạt, kể cả nhà công vụ giáo viên ở ngay gần đây thì các em học sinh cũng cứ sử dụng một cái nguồn nước, vòi nước riêng cho các em, nên là cũng không ảnh hưởng đến cái khu nhà công vụ giáo viên.
Nhờ được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh nên thời gian qua trên địa bàn xã Đông An không để xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ người dân mắc các bệnh về da liễu, tiêu hóa, bệnh lây truyền qua đường ăn uống rất hạn chế. Để người dân sử dụng nước sạch hiệu quả, tiết kiệm, thời gian qua trạm y tế xã cùng các tổ chức đoàn thể và đội ngũ y tế thôn bản đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi, giúp bà con nâng cao nhận thức nhằm sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh một cách lâu dài, bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Vĩ, trạm trưởng trạm y tế xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với cái nguồn nước này thì trạm y tế là cũng được trung tâm y tế của huyện giao cho nhiệm vụ là cùng với ban quản lý của ban quản lý nước của xã là thường xuyên kiểm tra. Thứ nhất là chúng tôi ở đây thì là chúng tôi sẽ kiểm tra bằng cảm quan, nhất là về đảm bảo trong độ sạch cho nước, và 6 tháng chúng tôi là kết hợp với trung tâm y tế huyện là lấy mẫu nước ở đầu nguồn và những cái vòi chảy tại hộ gia đình sử dụng này đi kiểm tra về trung tâm y tế dự phòng tỉnh để kiểm tra cái mẫu nước hàng năm. Thì từ ngày sử dụng cái mẫu nước này, năm nào lấy mẫu đi cũng đạt cái kết quả cho phép rất là tốt.
Ngay sau khi công trình cấp nước sạch đi vào hoạt động, xã Đông An đã thành lập ban quản lý công trình cấp nước, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra đường ống. Do nước đầu nguồn tại địa phương được sử dụng để sinh hoạt và tưới tiêu nên vào mùa khô, ban quản lý phải lên phương án điều tiết nước một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, xã Đông An cũng chú trọng bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, tuyên truyền để người dân không chăn thả gia súc hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quanh khu vực đầu nguồn. Đặc biệt, công tác bảo vệ rừng tại đây được thực hiện nghiêm ngặt. Anh Nguyễn Đức Tuyền, trưởng ban quản lý công trình cấp nước xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Về công trình của xã Đông An thì được Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cho quản lý. Trong đó 4 thành viên, chúng tôi trực tiếp thường xuyên là trực 24/24 để làm tốt cái công tác vận hành cũng như là bảo vệ cái công trình khu vực bể đầu nguồn và nhất là cái khu mà bể cấp nước cho những hộ dân được đảm bảo. Cái công việc của anh em trong ban cũng như là cái công tác vận hành được đều và được thường xuyên liên tục.
Thời gian tới, để bảo vệ và giữ sạch nguồn nước, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng bằng cách không vứt rác bừa bãi, không xả thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, hạn chế tối đa sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm nước từ những hành động nhỏ nhất như tắt vòi nước khi không sử dụng, kiểm tra bảo dưỡng đường ống tránh rò rỉ, tránh sử dụng nước từ thiên nhiên như nước mưa để tưới cây, cọ rửa vật dụng gia đình, thu gom rác thải, phân thải xử lý theo quy trình, không để xả tràn lan ra môi trường. Đối với việc xử lý rác thải và chất thải khác, người dân nên có phương tiện chứa rác có nắp đậy kín, nhất là rác hữu cơ của gia đình, đồng thời có biện pháp xử lý hợp vệ sinh, tránh tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước. Trong xử lý nước thải, cần có hệ thống xử lý, cống ngầm kín, rồi đổ ra hệ thống cống chung, tránh tình trạng xả thải tràn lan. Nước thải công nghiệp, y tế cần phải xử lý theo quy định môi trường trước khi thải ra cộng đồng. các ngành chức năng và chính quyền các địa phương sử dụng nguồn tài trợ hợp lý, hiệu quả để tiếp tục xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sạch, giúp người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước an toàn cho sức khỏe. Tỉnh Yên Bái đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thời gian tới mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chung tay tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước sạch.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700 người. Để đạt được chỉ tiêu giao, ngoài việc tham mưu cho Ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, Bảo hiểm xã hội Trần Yên đã và đang phát huy vai trò của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp như giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chủ yếu là những người trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định, chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chị Lâm Thị Yến, thôn Đồng Trạng, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước này rất là có nhiều lợi ích đối với tất cả mọi người. Và sau khi nghe buổi tuyên truyền này thì chắc chắn là em về em sẽ vận động các thành viên trong gia đình có điều kiện, cũng như là anh em họ hàng của mình sẽ tham gia cái bảo hiểm xã hội này.
Sau khi được tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Nguyễn Thị Hậu, thôn Ngòi Hóp, xã Bảo Đáp đã nhận thức được quyền lợi khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Bà Hậu nói:
Qua cái tuyên truyền như thế là chúng tôi cũng nhất trí tham gia để hưởng cái quyền lợi sau này về lúc về già, mà để cho không phải nhờ vào con cái.
Với phương châm đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, các đại lý thu được ví như cánh tay nối dài để đưa các chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, để người dân được tiếp cận một cách đầy đủ và chính xác nhất những thông tin liên quan. Qua đó, người dân nhận được lợi ích thiết thực của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để tham gia. Sau nhiều năm làm đại lý, chị Phạm Thị Thanh Tuyên, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị trấn Cổ Phúc đã chia sẻ kinh nghiệm như sau.
Bản thân tôi đã tham gia đại lý bảo hiểm xã hội đã nhiều năm nay, thì chúng tôi trước hết là muốn nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì chúng tôi sẽ nắm bắt được từng đối tượng trong độ tuổi, và chúng tôi đã đến tuyên truyền để cho đối tượng hiểu và nắm được các mức thu nhập hàng tháng để đối tượng nắm được, và cái hình thức là thu bảo hiểm xã hội là như thế nào, và tuyên truyền tốt cho các đối tượng để giải thích và để các đối tượng nắm được là sau này hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi để bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên được giao phát triển mới 1.360 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 700 trường hợp là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thực hiện chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, bưu điện và các tổ chức đoàn thể, xã hội tại các xã thị trấn tổ chức 8 hội nghị đối thoại cho 820 lượt người, hưởng ứng lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2020 để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tuyên truyền trực tiếp tại từng thôn bản với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người dân tham gia, đồng thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Không chỉ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, qua hội nghị tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện còn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua 20 đại lý thu. Tuy nhiên, đến hết tháng 5 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 185 người, đạt 26,4% kế hoạch giao. Nguyên nhân đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội. Với tinh thần và quyết tâm bám dân, bám khu dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa của chính sách trong cộng đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó có chỉ tiêu phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đã xây dựng các mục tiêu, giải pháp thực hiện, trong đó coi trọng việc nâng cao chất lượng tuyên truyền và hiệu quả hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về vấn đề này, ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên khẳng định.
Tăng cường phối hợp với bưu điện và các cơ quan ban ngành trong huyện, đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền trên địa bàn huyện về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao cái nhận thức của nhân dân về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để họ chủ động tham gia và tăng cường và củng cố phát huy cái vai trò của đại lý thu của bảo hiểm y tế tại các xã, thị trấn, thực hiện tuyên truyền, tư vấn tại các hộ gia đình, giúp người dân giải quyết những cái băn khoăn vướng mắc trực tiếp để coi như tạo điều kiện thuận lợi cho họ đăng ký tham gia kịp thời.
Nhận thức của người dân đã có nhiều đổi thay về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng đa số đối tượng là người lao động tự do có mức thu nhập thấp lại bấp bênh. Họ chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi tuổi già. Chính vì vậy, để người dân hiểu được lợi ích và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó vai trò quan trọng thuộc về bảo hiểm xã hội.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.